Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm những nội dung chính sau.
Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi về tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà sa thải trái pháp luật đối với người lao động có thể bị phạt 200 triệu đồng hoặc ngồi tù tới 3 năm.
Gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt, cướp giật tài sản của người cao tuổi. Thủ đoạn của các đối tượng là tự nhận mình có quen biết với các thành viên trong gia đình, là cán bộ làm chính sách của địa phương, yêu cầu bị hại đưa các giấy tờ tùy thân, nộp một khoản tiền nhất định để nhận trợ cấp hoặc nhận thưởng.
Hình thức lừa đảo giả danh qua điện thoại gần đây lại rộ lên và vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân. Mặc dù hình thức lừa đảo này không mới, song những kẻ xấu vẫn dễ dàng chiếm đoạt nhiều tỷ đồng chỉ qua vài cuộc điện thoại đơn giản.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 về tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi, ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức, sa thải trái pháp luật đối với người lao động, cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc, gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp, đối với hai người trở lên, đối với phụ nữ mà biết là có thai, đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm. Như vậy, theo quy định trên, người có hành vi sa thải người lao động trái pháp luật như sa thải vì lý do mang thai, nuôi con nhỏ, để né tiền thưởng Tết, để xin chỗ cho người nhà vì tư thù cá nhân. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân này có thể bị phạt tới 200 triệu đồng hoặc phải ngồi tù tới 3 năm. Luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định. Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, so với Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều 162 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, tuy giữ nguyên khung hình phạt tù, song đã thay hình phạt cảnh cáo bằng hình phạt tiền, đồng thời bổ sung quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 162 thì bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm. Ngoài ra, quy định mới còn có thêm hình phạt bổ sung đối với người phạm tội. Theo đó, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm. Theo quy định trên, để cấu thành tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật thì phải có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Trong đó, trước hết, cần xem xét trách nhiệm hình sự của người thực hiện việc sa thải. Thứ hai, việc sa thải người lao động phải trái pháp luật. Về nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Bộ luật Lao động. Trường hợp việc sa thải người lao động không được thực hiện đúng quy định về nguyên tắc, trình tự thủ tục, căn cứ sa thải người lao động thì hành vi sa thải người lao động là trái pháp luật. Thứ ba, người sa thải có mục đích là vì vụ lợi cá nhân hoặc động cơ cá nhân khác, hậu quả do việc sa thải trái pháp luật gây ra làm cho người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công. Như vậy, khi hành vi sa thải trái pháp luật cấu thành các yếu tố nêu trên, chủ thể thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự và chịu mức hình phạt là phạt tiền lên đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Hậu quả pháp lý của việc sa thải trái pháp luật đối với doanh nghiệp là người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nếu người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường, người sử dụng lao động còn phải trợ cấp thôi việc. Sa thải là một trong các hình thức kỷ luật mà người sử dụng lao động được quyền áp dụng để kỷ luật người lao động khi có các căn cứ theo quy định tại Điều 126 Bộ Luật Lao Động. Song đây là một biện pháp kỷ luật khá nặng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người lao động, nên người ra quyết định sa thải còn có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Có thể nói, việc sửa đổi bổ sung quy định tại Điều 162 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, có tác dụng răn đe đối với người sử dụng lao động, buộc họ phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục luật định để xem xét một cách toàn diện và không bỏ sót quyền lợi của người lao động trước khi quyết định sa thải, kể cả trong trường hợp người lao động có lỗi. Luật sư Nguyễn Thị Thu bày tỏ quan điểm.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt, cướp giật tài sản của người cao tuổi sống độc thân hoặc khi ở gia đình một mình. Thủ đoạn của các đối tượng là tự nhận mình có quen biết với các thành viên trong gia đình, là cán bộ làm chính sách của địa phương, yêu cầu bị hại đưa các giấy tờ tùy thân, nộp một khoản tiền nhất định để nhận trợ cấp hoặc nhận thưởng. Khi chủ nhà lấy tiền, đối tượng áp sát, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản và tẩu thoát. Đến thời điểm này, vợ chồng ông Nguyễn Thành Trưng, trú tại tổ 12 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về việc đã xảy ra. Chiều ngày 20 tháng 11, khi vợ chồng ông Trưng đang ở nhà thì có một nam thanh niên đến và nói ông đã trúng xổ số, yêu cầu ông đưa 350.000 đồng thì sẽ nhận được số tiền thưởng là 8 triệu đồng. Ông Trưng cho biết đối tượng là nam thanh niên lấy trong túi quần ra 8 triệu đồng và trong điện thoại của anh ta cũng có số điện thoại của ông. Ban đầu ông không tin, nói rằng phải đợi con trai về, nhưng đối tượng lại bảo với ông là vừa gặp con trai ông ở ngoài cổng bảo rằng ông đang ở nhà, vậy là cứ thế ông đứng lên đi lấy tiền cho đối tượng này. Khi ông Trưng mở tủ lấy tiền thì đối tượng bất ngờ áp sát giật số tiền hơn 44 triệu đồng của ông Trưng và tẩu thoát. Từ đầu tháng 9 năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 vụ cướp giật tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng bằng phương thức thủ đoạn như trên. Theo Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, trước tình hình trên, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã giao Đội Cảnh sát hình sự lập kế hoạch đấu tranh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời vận động quần chúng nhân dân cũng như đến các địa bàn xảy ra vụ việc để khám nghiệm, thu thập thông tin tài liệu về đối tượng và xác minh các đầu mối có liên quan để thực hiện việc điều tra, truy xét làm rõ đối tượng. Đây là một trong những thủ đoạn mặc dù không mới, nhưng một số người dân vẫn mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng hoạt động. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nâng cao cảnh giác cho người dân. Các gia đình cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của những người cao tuổi sống độc thân hoặc khi ở nhà một mình tại gia đình.
Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Túc, sinh năm 1992, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, về tội xúc phạm quốc kỳ. Vào khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 11, sau khi đi làm ăn xa trở về quê, Nguyễn Đình Túc cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, hát hò nhân ngày đại đoàn kết. Khi đang ngồi nhậu, Túc nghe thấy tiếng lách cách trên mái nhà và nghĩ có người ném đá, nên Túc bực tức giật băng rôn, khẩu hiệu, cờ tổ quốc xuống, vo tròn và châm lửa đốt. Nhận được tin báo của chính quyền xã Ích Hậu, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại cơ quan điều tra, Túc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Lộc Hà đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hình thức lừa đảo giả danh qua điện thoại lại rộ lên và vẫn có nhiều người trở thành nạn nhân. Dù hình thức lừa đảo này không mới, song những kẻ xấu vẫn dễ dàng chiếm đoạt nhiều tỷ đồng chỉ qua vài cuộc điện thoại đơn giản. Vậy phải làm gì khi chúng ta lỡ chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo đó? Chuyên mục Pháp luật quanh ta sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thượng tá Ngô Minh An, Phó Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2017 tới nay, thống kê sơ bộ trên địa bàn thành phố đã có 25 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức giả danh qua điện thoại, tổng số tiền bị lừa đảo lên tới 13 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới, song vẫn có nạn nhân bị mắc bẫy. Khó khăn lớn nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm này là những kẻ chủ mưu sống ở nước ngoài, tổ chức thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp. Thượng tá Ngô Minh An cho hay, phương thức chung là các đối tượng gọi điện thoại qua Internet giả mạo số điện thoại của cơ quan công an đến số máy cố định hoặc di động của bị hại. Các số điện thoại gọi đến cho bị hại đều có thêm số cộng trước dãy số như cộng 08XXXX. các đối tượng cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại mà không có người trực tiếp đến gặp và làm việc với bị hại. Ban đầu, các đối tượng xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước điện thoại. Sau đó, đối tượng chuyển máy cho bị hại nói chuyện với người tự xưng là cán bộ công an, đại diện viện kiểm sát. Từ sự việc ban đầu, các đối tượng lừa đảo nâng mức độ nghiêm trọng khi thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tham nhũng với số tiền rất lớn, làm cho bị hại hoảng loạn. Để cho bị hại tin là thật, các đối tượng yêu cầu bị hại hỏi 1080 xem số điện thoại chúng gọi có phải là của công an hay không. Sau đòn tâm lý này, các đối tượng tiếp tục đe dọa bị hại. Nếu không làm theo họ thì bị hại sẽ bị triệu tập vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai 3 tháng để phục vụ điều tra. Các đối tượng yêu cầu bị hại giữ bí mật không được nói với ai. Thượng tá Ngô Minh An mô tả phương thức gây án. Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại khai báo mình có bao nhiêu tài khoản ngân hàng, có bao nhiêu tiền, rồi yêu cầu họ phải rút toàn bộ số tiền mà họ có, gửi vào tài khoản mà đối tượng chuẩn bị sẵn. Với lý do chuyển cho cơ quan công an để xác minh, kiểm tra, giám định, nếu không có liên quan thì sẽ trả lại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng lập tức rút ra hoặc chuyển khoản ra nước ngoài để chiếm đoạt toàn bộ. Thượng tá Ngô Minh An cho hay, trong những vụ án mà Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội điều tra, khi lần manh mối theo các số tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo, các anh phát hiện ra thực trạng rất đáng báo động. Đó là những kẻ chủ mưu thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở vùng giáp danh biên giới để trả tiền từ 2 đến 4 triệu đồng cho mỗi người nhằm mượn chứng minh thư nhân dân của họ để đăng ký tài khoản ngân hàng. Những kẻ chủ mưu nói rằng đang nhập hàng vào Việt Nam song chưa có tài khoản ngân hàng để thanh toán nên mượn chứng minh nhân dân của người dân để tạo. Được trả tiền hậu hĩnh lại không bị đòi hỏi gì nhiều nên không ít người dân đã dễ dãi đáp ứng yêu cầu. Thượng tá Ngô Minh An chia sẻ. Do vậy, khi lực lượng công an tìm tới những đầu mối thông tin tạo lập tài khoản ngân hàng này, nhiều người tỏ ra bất ngờ và không biết gì về các đối tượng mượn chứng minh nhân dân của mình. Các đối tượng lừa đảo thường tập trung vào ngày thứ 6, để khi bị hại chuyển tiền xong thì cũng là thời điểm cuối tuần, các ngân hàng chỉ mở cửa giao dịch trực tuyến, gây khó khăn cho bị hại trong việc xác minh tra cứu. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ tiến hành chuyển khoản sang tài khoản ở nước ngoài hoặc dùng một số thủ thuật đổi tiền, đổi hàng để nhanh chóng chiếm đoạt và xóa dấu vết. Thượng tá Ngô Minh An cho biết thêm. Với thủ đoạn phương thức lừa đảo như vậy, Thượng tá Ngô Minh An đưa ra lời khuyên cho người dân. Trong trường hợp lỡ chuyển tiền cho những kẻ giả danh qua điện thoại, điều quan trọng nhất cần thực hiện ngay là báo cho cơ quan công an để nhanh chóng phong tỏa tài khoản nghi ngờ của những kẻ lừa đảo, bởi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn sau khi nhận được tiền, chúng sẽ tẩu tán để chiếm đoạt. Mức độ thành công trong việc ngăn chặn thu hồi tài sản bị mất phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố trình báo sớm hay muộn của bị hại. Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo là tài khoản cá nhân, không phải tài khoản của cơ quan công an. Người dân có thể dễ dàng kiểm tra thông tin này trước khi thực hiện chuyển khoản. Ngoài ra, Thượng tá Ngô Minh An cũng khuyến cáo người dân không tin những kẻ giả danh qua điện thoại, vì cơ quan công an không xác minh đối tượng bằng cách gọi điện mà sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập cụ thể. Những người dân ở vùng giáp danh biên giới hoặc ở nông thôn cần giữ gìn cẩn thận chứng minh nhân dân của mình, không cho mượn, cho thuê vì có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng. Khi đó mọi việc sẽ rất phức tạp, Thượng tá Ngô Minh An lưu ý thêm.
Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, giấc mơ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
6. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động dầu khí ngoài khơi có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không đầu tư hoặc không hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở có phương tiện, trang thiết bị ứng phó hay với trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu có thể xảy ra trong khu vực thuộc trách nhiệm để huy động kịp thời phương tiện, trang thiết bị, vật tư, triển khai hoạt động ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu theo quy định. B. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không sẵn sàng huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư, tham gia phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phê duyệt theo quy định. D. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu do hoạt động của mình gây ra theo quy định. 7. Hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của tàu dầu, có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch ứng cứu, ô nhiễm dầu, ô nhiễm hóa chất từ tàu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. B. Phạt tiền từ 35 triệu đồng đến 45 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch hoạt động chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. C. Phạt tiền từ 45 triệu đồng đến 55 triệu đồng đối với hành vi không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tàu xảy ra sự cố tràn dầu trong ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố. D. Phạt tiền từ 55 triệu đồng đến 65 triệu đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm hoặc các bảo đảm tài chính khác theo mức trách nhiệm dân sự được pháp luật quy định để bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu theo quy định. 8. Hành vi gây ra sự cố cháy nổ dầu, tràn dầu, trừ các hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu dưới 2.000 kg. B. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 2.000 kg đến dưới 10.000 kg. C. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg. D. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 20.000 kg đến dưới 50.000 kg. D. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 50.000 kg đến dưới 100.000 kg. E. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 100.000 kg đến dưới 200.000 kg. G. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 200.000 kg đến dưới 300.000 kg. H. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 300.000 kg đến dưới 400.000 kg. I. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 400.000 kg đến dưới 500.000 kg. K. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 500.000 kg trở lên.
9. Hành vi không khắc phục hậu quả sự cố cháy nổ dầu, tràn dầu, không thực hiện bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu dưới 2.000 kg. B. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 2.000 kg đến dưới 10.000 kg. C. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 10.000 kg đến dưới 20.000 kg. D. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 20.000 kg đến dưới 50.000 kg. D. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 50.000 kg đến dưới 100.000 kg. E. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 100.000 kg đến dưới 200.000 kg. G. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 200.000 kg đến dưới 300.000 kg. H. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 300.000 kg đến dưới 400.000 kg. I. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 900 triệu đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 400.000 kg đến dưới 500.000 kg. K. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong trường hợp khối lượng dầu từ 500.000 kg trở lên. 10. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm để xảy ra tràn dầu hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. B. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, buộc phải bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra theo quy định trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại khoản 8 và khoản 9 điều này gây ra.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh, tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á? Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đã bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo An ninh Thủ đô. thainguyen.tv, Vietnamnet. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.